Chương 4: Mười cách để gặp ma. Hiện giờ hai người bảo vệ là những kẻ đáng tình nghi nhất, nhưng phía cảnh sát vẫn không nắm được bất cứ chứng cứ gì xác thực. Cả hai người này đều ở trong căn phòng dưới tầng hầm của tòa nhà. Cảnh sát Chu lấy lý do đó để kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và để xuống kiểm tra đột xuất phòng ở của họ, nhưng cũng không phát hiện thấy dấu vết gì của sợi thép hung khí, mà chỉ thấy cái đầu giường người nọ đặt rất là nhiều sách. Túi quần thì thích xem các loại sách trinh thám, còn Cao Kiều Ngố thì lại thích đọc sách kinh dị huyền bí. Tất cả những cuốn sách này đều được mượn ở công ty xuất bản đem về, và một vài cuốn trong số đó thì chính là tác phẩm do Ôn Tiểu Uyển biên tập. Tổ chuyên án lại phân tích từ các tình tiết vụ án. Ở đây thật sự có quá nhiều điều ly kỳ, nhưng tới giờ vẫn chưa tìm được điểm đột phá để giải quyết. Chẳng lẽ họ phải để sót mất manh mối nào nữa hay sao? Thế nhưng tất cả đều tin rằng trong tòa nhà này có rất nhiều kẻ bị bệnh thần kinh. Chỉ có những người không bình thường mới có những hành động lạ lùng. Nhưng liệu người đó có liên hệ gì với hung thủ thật sự này hay không? Tổ chuyên án chuyển hướng từ việc tìm kiếm hung thủ sang điều tra về kẻ nào bị bệnh thần kinh bí ẩn trong tòa nhà. Từ xưa tới nay, tầng lớp dễ xuất hiện hiện tượng thần kinh bất thường nhất chính là những người thông minh vượt trội. Trong tòa nhà này, hầu hết các nhân viên đều là người có học thức cao, mà những người IQ và EQ cao thì lại ăn khớp với những đặc điểm của vụ án phức tạp này. Phía cảnh sát tiến hành kiểm tra góc khuất lối rẽ của cầu thang bộ. Ở trên nền nhà vẫn còn sót lại vết nến bị chảy. Điều đó chứng tỏ những gì Tiểu Biên Chung khai báo là sự thật. Tommy cho gọi Tiểu Biên Chung vào phòng họp của công ty xuất bản để thẩm vấn thêm một lần nữa. Nhưng lần này cô không hề ghi chép bất cứ thông tin gì nữa. Tommy nói: Tiểu Biên Chung này, tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Chúng ta cứ nói chuyện thoải mái thôi nhé. Cô có thấy trong công ty của cô có ai bị bệnh thần kinh hay không? Tiểu Biên Chung đỏng đảnh đáp: Ồ, tôi không muốn nói xấu người khác sau lưng một chút nào cả. Tommy nói tiếp: Thì chúng ta chỉ nói chuyện vui thôi mà. Những thông tin này không bị ghi vào trong hồ sơ. Chẳng qua chỉ là câu chuyện phiếm giữa hai cô gái với nhau mà thôi. Tiểu Biên Chung thở vào đáp: Ồ, thế hả? Thế thì được. Tôi thấy bọn họ đều bị thần kinh hết. Ông tổng biên tập thì khỏi phải nói, thần kinh đã có vấn đề. Mọi người ai mà chẳng biết, ông này chân mùi đến mức có thể hùng chết cả cái phòng. Thế mà mùa hè cứ đi giày da, gớm chết đi được. Thế mà cứ nghĩ mình phong độ lắm đấy. Trong cái dáng thì bụng béo tai to, mà còn dùng cả mỹ phẩm của phái nữ nữa chứ. Đúng là biến thái. Giọng nói thì như đàn bà. Tôi nghi ngờ ông ta có vấn đề về giới tính thì đúng. Nhưng mà nói thật là tôi vẫn không thích nói xấu người khác ở sau lưng đâu. Tommy lại gặng hỏi: Thế còn ai nữa không? Thế có người nào có biểu hiện khác thường nữa hay không? Tiểu Biên Chung suy nghĩ một lát rồi đáp: À, còn có một người nữa. Nhưng mà cô không được nói với ai là do tôi nói lại đâu nhé. Cô đứng dậy nhìn xem, cái đứa con gái mà ụt ịt ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa sổ đấy. Cô ta tính khí rất là cáu bẩn, kẹt sĩ thì không ai bằng. Một tháng chẳng thèm thay đồ lót, bột giặt thì đi mượn, tiếp kem đánh răng dùm hết, còn phải lấy gậy cán bột, cán lại cho lăn ra hết kem. Nhưng mà như thế đã ăn thua gì? Hầm nhất là cô ta nghĩ cả đàn ông trên đời đều yêu mình hết. Cái giọng thì như vịt đực, nói chuyện cứ ổng à ổng mèo. Đến cả khi nói chuyện với con gái thì cũng thế, nhìn mà phát buồn nôn. Điện thoại thì giùm hàng nhái, lại còn giả vờ gọi điện thoại, rồi cố tình nói to lên cho chúng tôi nghe thấy. Nào là tổng giám đốc này, à hôm nay ăn cơm ở nơi đâu. Nào là tổng giám đốc kia, à mấy giờ đến đó để đón cô. Đồng nghiệp có tò mò hỏi một câu thì làm ra vẻ kiêu kỳ bảo mọi người hãy cứ đoán đi, gợi ý rằng đó là một người được nằm trong bảng Hurun. Đúng là bốc phét, không biết đâu mà để điểm dừng. Mỗi lần mua đôi giày mới là phải khoe mẽ nửa buổi mới thôi. Cô ta thích đi dép cao gót, rồi thích đánh mông qua lại. Hay để tôi gọi cô ta sang đây, cô cứ nhìn cái dáng đi đi là biết liền. Tàu mì khẽ mỉm cười, rồi ngắt lời Tiểu Biên Chung nói: Thế thì còn Dương Tử, bạn trai của Ôn Tiểu Uyển thì sao? Anh ta trước đây có hành động gì kỳ quặc lắm hay không? Tiểu Biên Chung lại được dịp, lại thao thao bất tuyệt về Dương Tử. Cô nói: Dương Tử ấy à, ngoài cái tật trăng hoa ra, nói chung anh ta tương đối cũng bình thường. Mà thật ra có tên đàn ông nào mà không trăng hoa kia chứ? Có chăng chỉ trừ mấy cái gã nhát gan mà thôi. Mà cô bạn gái Ôn Tiểu Uyển của anh ta còn tự bỏ ra mấy nghìn tệ để đi học một lớp tâm lý học và giải mã các chùm sao nữa kia đấy. Cô nói xem như thế, không phải bị thần kinh thì là bị gì? Tiểu My hỏi: Ồ, việc đó xảy ra từ khi nào vậy? Tiểu Biên Chung trả lời: Thì ngay trước khi họ chia tay nhau thôi. Ôn Tiểu Uyển ghen tuông một cách kinh khủng, đã thế còn hay so đo với người khác, thích tìm hiểu về các chòm sao. Cô ta là chòm Bạch Dương. Tôi nhớ điều này là vì cô ta cứ suốt ngày lải nhải mấy cái thứ này. Nào là chòm Bạch Dương là chòm sao hay ghen, tâm lý sở hữu mãnh liệt, nếu ai động vào họ thì nhất định sẽ gây ra đại họa. Còn Dương Tử là chòm song ngư, bản tính thì lãng mạn mộng mơ, lại đa tình. Khi còn yêu thì sống chết vì nửa kia, nhưng một khi đã thất vọng sẽ không bao giờ quay trở lại. Ôn Tiểu Uyển cứ căn cứ vào những kiến thức về chòm sao của mình để lập ra một danh sách đen và không cho phép bạn trai qua lại với những người thuộc cái chòm sao trong danh sách đó, vì cô lo sợ họ sẽ nảy sinh tình cảm. Ngày sinh nhật của bạn trai, tất cả quà do đồng nghiệp tặng đều bị cô ta ném vào hết trong sọt rác. Cô ta không chỉ ngấm ngầm điều tra bạn trai mình mà vẫn còn soi mối cả các đồng nghiệp nữ, vì cô ta nghi ngờ một vài đồng nghiệp nữ có vấn đề với bạn trai của mình, mà trong đó lại có cả tôi nữa. Cô thử nghĩ xem, người như thế có phải bị thần kinh hay không? Tô Mì lại hỏi tiếp: Thế còn cô đã bao giờ có biểu hiện gì khác thường hay không? Tiểu Biên Chung hỏi giật lại: Hả? Ý cô là gì? Tôi hả? Tôi hoàn toàn bình thường. Bạn trai tôi là giám đốc một công ty y tế đấy nhé. Ôn Tiểu Uyển chết thì cũng hết rồi, tôi thì có liên quan cái gì đâu chứ. Mà thật ra tôi cũng không thích kể mấy chuyện này đâu. Thôi thôi, tôi phải đi về đây. Cả tòa nhà trông như một bông hướng dương rực rỡ. Các nhân viên trong đó đều hàng ngày, từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, mỗi người có cho mình một khoảng riêng trong tòa nhà rộng lớn. Những con người nội tâm luôn căng tràn sức sống, nhưng vẫn đang mê man giữa dòng đời vô định, cuộc sống xô bồ, áp lực công việc, và chẳng khó để nhận ra rằng họ không hề vui vẻ gì giữa các đồng nghiệp với nhau, chỉ là sự đố kỵ và ganh ghét. Thu nhập của Ôn Tiểu Uyển không cao, nhưng cô dám bỏ ra một số tiền mấy nghìn tệ để đi học tâm lý học và giải mã chòm sao thì quả là không được bình thường cho lắm. Sau khi phân tích một hồi, cuối cùng tổ chuyên án cũng đồng ý với lối suy nghĩ của Tô My. Tất cả đều do tình yêu mà ra, tình cảm là cái thứ không thể điều khiển được. Ôn Tiểu Uyển vì quá yêu Dương Tử, và cô chỉ muốn thông qua một cách đặc biệt để mà nghiên cứu, tìm hiểu về người yêu của mình và nội tâm của anh ta mà thôi. Tổ chuyên án thảo luận tình tiết vụ án đến tận đêm khuya. Tommy sau khi nhập các từ khóa tra cứu trên mạng thì đã có một số phát hiện mới. Theo đó, các hành động đốt nến, gõ bát, che ô trong thang máy đều có chung một mục đích, đó là gọi hồn. Tommy nói, trong tòa nhà này có ai đó đang gọi hồn. Bao Triển nói, như thế chẳng rõ là bị thần kinh rồi hay sao? Sao trên đời này lại có những người vô công rỗi nghề đến như thế kia chứ? Họa Long lên tiếng đồng tình. Đúng là Diệp Công thích rồng, lúc đấy mà hồn ma về thật, có mà lại chẳng sợ chết khiếp đi chứ. Tommy phản đối. Này, mọi người đừng có phủ nhận tuyệt đối như thế. Trước đây tôi cũng xem rất nhiều tiểu thuyết và phim kinh dị. Trong đó có nhắc đến một số cách để gọi hồn. Rất nhiều sinh viên đại học còn tổ chức cả nhóm bắt ma để tìm một cảm giác mạnh và mạo hiểm. Không ít các nhà khoa học còn đặt cả camera tại những nơi xảy ra án mạng, những ngôi nhà cũ, nhà ma, nhà hoang, rồi làm phép gọi hồn. Mong là sẽ ghi lại được những hình ảnh cái gì đó đáng giá nữa kia kìa. Quả Long nói, cô là cảnh sát chứ có phải là học sinh tiểu học đâu mà còn thích mấy cái thứ linh tinh cổ quái này như thế chứ. Tommy nguýt dài một cái rồi lên giọng, ai cần anh quan tâm kia chứ. Tommy ngồi thu thập và sắp xếp lại 10 cách để gặp ma lưu truyền ở trên mạng. Nghe nói là 10 cách này đều có thể giúp người ta gặp được ma. Cách thứ nhất, tìm một chỗ tối, ví dụ như một căn nhà không có người và đầy bụi bặm, hoặc là một góc khuất của cầu thang cũ. Đợi đến canh ba nửa đêm cứ liên tục ngồi gõ bát. Linh hồn nghe được tiếng gõ bát sẽ từ từ xuất hiện ở phía sau lưng của bạn. Cách thứ hai, 3 giờ đêm, mang những đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đặt xuống một ngã tư không có người, hoặc là một ngã đường ngoại ô hoang vắng, đốt hai ngọn nến, thì các linh hồn đi ngang qua sẽ dừng lại để hưởng thụ đồ ăn do bạn chuẩn bị. Cách thứ ba, buổi tối mò mẫm bước lên những cầu thang không có bật đèn. Khi bước lên bậc tam cấp, giả đi như động tác của cương thi. Hai tay duỗi thẳng ra phía trước, mặt thì vô hồn. Hai chân đồng thời cứ nhảy từ bậc lên tầng. Lên được một đoạn thì lại nhảy xuống. Cứ như thế cho tới khi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, thì lúc đó hồn ma sẽ xuất hiện. Cách thứ tư, trăng rằm bắt đầu chuyển di, quỷ môn rộng mở ta đi ta tìm. Đêm trăng rằm dắt theo một con mèo đen đi vào trong nghĩa địa, treo một cái chuông vào cổ con mèo và thả nó ra. Tới khi nào bạn không còn nghe thấy tiếng chuông và không tìm thấy con mèo, bạn đã tìm thấy quỷ. Cách thứ năm, nếu bạn sống gần ở chợ thì những tối ở nhà một mình là cơ hội tuyệt vời để gặp ma. Bạn cần làm theo là cầm theo kim chỉ nửa đêm, đứng ở phía sau cửa nhà mình và gõ từ bên trong. Chỉ một lát sau hồn ma sẽ gõ lại. Những hồn ma này thường là ma trước đây bị chém đầu oan, nên họ cần kim chỉ để khâu lại thân thể của mình. Cách thứ sáu, nửa đêm soi gương chải đầu. Dần dần bạn sẽ phát hiện ra mình ở trong gương ngày càng xa lạ, rồi cuối cùng biến thành một người hoàn toàn khác. Cũng giống như khi bạn nhìn vào con chữ nào đó quá lâu, sẽ cảm thấy mình không còn biết đó là chữ gì nữa. Đó là do trên đời mỗi người, một tôi luôn tồn tại hai mình khác nhau. Cách thứ bảy, cách này cần có một thứ đạo cụ đặc biệt như là tóc người chết. Đặt một nhúm tóc bên cạnh gối của mình khi bạn ngủ, bạn sẽ mơ thấy hình hài của người đó lúc sinh thời. Nếu giật mình tỉnh dậy giữa giấc mơ nửa đêm mở mắt, thì bên cạnh bạn sẽ thấy xuất hiện một người nào đó. Cách thứ 8, nơi thường thấy ma nhất là ký túc xá nữ, vì ở đây chỉ có các nữ sinh nên âm khí rất là nặng. Khi ký túc xá tắt điện thì hãy bật một cái đèn pin, nhưng không được để các bạn khác tỉnh giấc. Bạn cứ đưa đèn soi lên từ mặt của những bạn đang ngủ. Ánh đèn càng mờ yếu thì càng tốt, rồi bạn cứ quan sát. Một lát sau bạn sẽ thấy từ dưới gầm giường của bạn đó có một nữ sinh khác bò ra ở góc tường. Nhưng nhớ rằng không được dùng đèn pin chiếu vào cái người đó, nếu không thì cô ta sẽ biến mất ngay lập tức. Mặc một bộ quần áo màu đen, đứng che ô trong không gian kín, chẳng hạn như là thang máy hoặc một căn phòng cũ đã đóng kín cửa, đó là cách thứ 9. Cách thứ 10, Đó là cách cuối cùng để gặp ma, là trở thành ma. Họa Long cảm thấy rất là buồn cười. Những cách đó hoàn toàn là lấy theo kiểu mê tín dị đoan từ thời phong kiến. Dù có người đã từng thử thật, nhưng không thể nào thành công được. Giáo sư Lương lại cho rằng, tại sao chúng ta lại không thử một chút đi nhỉ? Tô Mì hốt hoảng, giáo sư, nửa đêm nửa hôm thế này bác đừng có đùa cháu như thế chứ, cháu không dám thử đâu. Giáo sư Lương nghiêm giọng, đã là cảnh sát của tổ chuyên án, cháu phải xóa bỏ hai chữ sợ hãi ra khỏi đầu. Vì những gì chúng ta phải đối mặt là những vụ án giết người tàn nhẫn nhất từ trước đến nay kia mà. Họa Long lại giải thích, cháu thì chẳng có sợ gì, nhưng chỉ thấy chúng ta làm thế liệu có giúp ích gì được hay không? Bào Triển thì cho rằng, đây thật ra cũng là một dạng dựng lại hiện trường phạm tội mà thôi. Chúng ta muốn hiểu được kẻ thần kinh kia đang nghĩ cái gì, thì cách tốt nhất là hãy biến mình thành kẻ điên giống như hắn. Giáo sư Lương gật đầu nói, chính xác, muốn biết kẻ đó vì sao lại phải đi gọi hồn, hắn có mục đích để làm gì, thì tốt nhất phải tự mình trải nghiệm cái đã. Bào Triển chọn cách thứ nhất, gõ bát. Họa Long chọn cách nhảy cầu thang như cương thi. Thật ra Họa Long không hề sợ ma, mà chỉ sợ nếu có ai thấy anh trong tư thế cứ duỗi tay ra mà nhảy cà tưng trên cầu thang, thì sẽ cho rằng anh ta thật hoang đường và đáng chế nhạo. Nghĩ tới đây, anh cũng chỉ còn biết nhếch mép mà cười đau khổ. Tô Mì có phần căng thẳng, giọng nói cô run run. Giáo sư, thật sự cháu không muốn đi đâu. Giáo sư Lường không lên tiếng, chỉ giơ một ngón tay lắc lắc, tỏ ý là từ chối. Tô Mì cắn môi, đưa tay cầm chiếc ô rồi lủi thủi bước ra khỏi cửa. Hành lang tòa nhà giờ đây không có một bóng người. Bước tới trước cửa thang máy, cô cắn răng, cố gắng lấy hết can đảm để bấm nút gọi thang máy. Tommy mặc chiếc áo khoác cảnh sát màu đen, bên trong là cái áo sơ mi trắng. Mái tóc mượt, cột gọn ở phía sau. Một đôi giày cao gót màu đỏ làm tôn thêm cái dáng người cao ráo hấp dẫn. Đôi tất mỏng màu đen khiến cô lại càng thêm uyển chuyển và quyến rũ. Thang máy đã tới, Tô Mì hít một hơi thật dài bật chiếc ô, rồi bước vào bên trong thang máy. Thang máy từ từ chạy một mạch lên đến tầng trên cùng. Cả quá trình Tô Mì tìm đập chân run, sợ hãi, căng thẳng. Nhưng trong thang máy, hoàn toàn không xảy ra bất cứ điều kỳ lạ gì. Cô lại thở vào một hơi chuẩn bị đi xuống tầng 1, coi như là nhiệm vụ gọi hồn lần này đã hoàn tất. Khi cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại, bỗng có một cánh tay thò vào để chặn cửa thang máy. Tô Mì giật mình hoảng sợ, thì ra là túi quần người bảo vệ của tòa nhà. Anh ta mặc bộ quần áo đồng phục, đeo găng tay, trông có vẻ như đang làm nhiệm vụ tuần tra. Túi quần nhìn thấy Tô Mì che ô đứng trong thang máy cũng khựng lại trong giây lát, sắc mặt tỏ vẻ lo lắng, nhưng rồi cũng bước vào bên trong. Cả ai không ai nói nhau câu gì, cứ im lặng như ngậm hạt thị. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại. Tô Mì nâng cao cảnh giác vì người bảo vệ đang đứng cạnh cô lúc này cũng là một kẻ đang bị tình nghi. Đến tầng thứ 18 ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gặp sự cố, thang máy bỗng nhiên đứng khựng lại. Tô Mì dậm chân kêu lên, không xong rồi. Chẳng bao lâu sau đó đèn thang máy tắt ngúm. Cả không gian chỉ còn một màu đen thui, không ai nhìn thấy ai. Bị kẹt trong thang máy tối om cùng với tên bảo vệ bị biến thái, Tô Mì có phần hơi căng thẳng hỏi, sao lại thế này? Nút gọi cứu trợ khẩn cấp ở nơi đâu? Anh có đèn pin hay không? Tên bảo vệ trả lời bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không có, nút gọi cứu trợ khẩn cấp thì đã bị hư rồi, chẳng có ích lợi gì đâu. Tô Mì hỏi tiếp, vậy bây giờ mình phải làm thế nào? Túi quần đáp, đành chờ đến khi nguồn điện dự phòng bật lên mà thôi. Tô Mì có phần gắt gỏng, vậy chờ bao lâu? Túi quần từ từ đáp, cũng không nói trước được đâu người đẹp cảnh sát à. Vài giây, mà cũng có thể là vài phút hoặc cũng có thể là mười mấy phút cũng không chừng. Giọng cười của tên bảo vệ có phần điếu cán. Tommy muốn gọi điện thoại nhờ trợ giúp, nhưng nhớ ra trong thang máy lại không có sóng điện. Có khó ló cái khôn, Tommy bình tĩnh đối đáp. Cảnh sát tất nhiên là luôn mang theo súng. Tốt nhất là anh nên biết đường về chừng một chút đi. Tommy không bật điện thoại, cô sợ ánh đèn sẽ khiến cho kẻ tình nghi kia phát hiện ra. Trên tay của cô không hề có súng. Từ đó sẽ sinh ra ý đồ ác độc. Túi quần liền rút ra một chiếc bật lửa, châm một điếu thuốc, rồi liếc mắt nhìn Tommy, đập tan âm mưu của cô cảnh sát trẻ đẹp. Đầu thuốc cháy phập phù, lúc sáng lúc tối, chùm sáng yếu ớt, vẫn đủ soi hồng khuôn mặt của kẻ tình nghi. Nhưng chẳng mấy chốc nguồn sáng đã sắp cháy hết. Thang máy thì cứ đứng yên bất động, và mọi thứ trở về với màu đen. Một thứ màu đen thuần khiết không pha trộn bất cứ một chút ánh sáng nào, dù là yếu nhất. Tommy như sắp gục ngã, tay cứ nắm chặt cái ô, từ từ nép vào một góc thang máy, bất lực không biết mình phải làm gì. Giữa bóng tối, một bàn tay không biết từ đâu chạm vào người khiến cô giật bắn cả mình lên, thét lên trong giận dữ. Này, đừng động vào tôi! Túi quần đứng ở một góc khác lên tiếng. Tôi mà thèm động vào cô! Tommy chợt nhớ ra rằng mình vẫn còn đang cầm chiếc ô gọi hồn. Bèn vội vàng gặp cái ô lại. Người run rẩy, nhưng cô vẫn cố giữ chặt nó để làm vũ khí mà phòng thân. Tommy nghe tiếng túi quần có vẻ thở gấp. Cô đoán được là đang có việc gì đã xảy ra. Trong lúc còn đang hoang mang chưa biết phải xử lý như thế nào, thì điện trong thang máy bỗng bật sáng. Túi quần quay lưng lại về phía Tommy. Hắn có vẻ như đang xếp quần. Cửa mở, thang máy đang ở tầng 18. Khi cánh cửa mở ra, Tommy và túi quần vừa nhìn rõ đường hành lang ở phía ngoài, thì đều hét lên kinh hãi.